Độc Tôn Tam Giới, chương 3360, Thánh Tổ Thái Độ, góc truyện audio.com, ngươi không biết vì cái gì, Lão Phu đến nói cho ngươi biết. Bởi vì chiến cuộc lần này, cơ hồ toàn bộ trận chiến, là công của Giang Trần, không có Giang Trần, 10 đại thánh địa thậm chí đã bị diệt. Ngươi nói một chút, hắn lấy một chút chiến lợi phẩm, ai dám có ý kiến? Ai có thể có ý kiến? Ngữ khí của Vĩnh Hằng Thánh Tổ lạnh lùng, ngươi cho rằng, Giang Trần còn là Giang Trần lúc trước sao? Ngươi cho rằng hắn vẫn là người trẻ tuổi mà ngươi có thể tùy tiện chèn ép sao? Ngươi tốt nhất bày ra vị trí của mình, nếu không, vị trí thánh chủ của ngươi, hắn nói một câu có thể làm cho ngươi xuống đài. Hiểu chưa, nhị thánh chủ mồ hôi lạnh chảy ròng, hắn biết Giang Trần lợi hại, lại không nghĩ rằng, ngay cả thái độ của lão tổ đối với Giang Trần cũng dung túng như thế. Loại dung túng này, rõ ràng đã vượt khỏi phạm trù cưng chiều cùng coi trọng, còn có kiêng kỵ, thậm chí là sợ hãi. Tựa hồ Vĩnh Hằng Thánh Tổ cũng thấy lời có chút nặng, than nhẹ một tiếng. Lão Phu nói hơi nặng một chút, bất quá những điều này đều là vì muốn tốt cho ngươi. Giang Trần này, cánh chim đã thành, ngay cả Lão Phu cũng phải nể hắn ba phần. Tam đại thần đạo chân linh dưới tay hắn, sức chiến đấu của bản thân hắn, nếu động thật Lão Phu cũng không có nắm chắc áp chế hắn. Huống chi, hắn còn có giúp đỡ cường đại như An Già Diệp. Sau trận này, lại có mấy tu sĩ thần đạo đối với hắn khăng khăng một mực tìm hắn nương tựa. Nếu Vĩnh Hằng Thánh Địa chúng ta không có tình hương khói, hắn hoàn toàn có thể không bán mặt mũi cho Lão Phu. Hiện tại, Vĩnh Hằng Thánh Địa có thể mời Giang Trần về chính là vì có chút tình hương khói kia. Ngươi cùng hắn đấu khí cùng hắn phân cao thấp là muốn gạt bỏ chút tình hương khói kia để cho hắn và Thánh Địa chúng ta thành người lạ sao? 10 đại Thánh Địa một mực cao cao tại thượng, loại cao tầng như nhị thánh chủ cả đời sống ở trong cảm giác về sự ưu việt, mặc dù Giang Trần ở trong quá trình bình định phát huy tác dụng cực lớn, hắn trong lúc nhất thời cũng rất khó tiếp nhận sự thật Giang Trần đã có thể bao trùm ở trên hắn. Từ lúc Giang Trần được Tử Sa Mân dẫn vào Thánh Địa, nhị thánh chủ đối với Giang Trần đã có một chút khúc mắc, cảm thấy Giang Trần cướp đi danh tiếng của những thiên tài khác ở Vĩnh Hằng Thánh Địa. Nhất là Tuy Thần Công Tử càng là lương đống chi tài của nhất mạch hắn, lại bị Giang Trần triệt để áp chế. Đây cũng là nguyên nhân nhị thánh chủ lòng có khúc mắc một mực không cách nào tiêu trừ. Nên không có việc gì, liền cùng Giang Trần phân cao thấp. Hôm nay bị Vĩnh Hằng Thánh Tổ cảnh tỉnh, nhị thánh chủ mới giật mình bừng tỉnh, thế mới biết mình gây khó dễ với Giang Trần là ngây thơ buồn cười đến cỡ nào. Nếu như Giang Trần chấp nhặt cùng hắn, hiện tại hắn có khả năng đã sớm ảm đạm xuống đài, vị trí nhị thánh chủ cũng có khả năng chắp tay để lại cho người. Cái này còn không phải trọng điểm là Vĩnh Hằng Thánh Địa có thể trở thành minh chủ của 10 đại thánh địa, có thể có địa vị bây giờ toàn bộ là nhờ Giang Trần ban tặng. Nếu như trở mặt với Giang Trần, Vĩnh Hằng Thánh Địa bọn hắn sẽ lập tức đánh về nguyên hình. Cùng thánh địa khác không có bất kỳ khác nhau. Hiện tại, luận địa vị, Giang Trần đã vượt xa Vĩnh Hằng Thánh Tổ. Vốn bọn hắn tiến cử Giang Trần, là đầu tư tương lai. Thế nhưng mà tốc độ phát triển của Giang Trần, hiển nhiên vượt qua mỗi người dự đoán. Gạch nối, góc truyện audio.com, chính ngươi nghĩ lại a. Vĩnh Hằng Thánh Tổ vứt bỏ một câu. Hắn mới không có hứng thú ân cần khuyên bảo, nếu như thằng này thật sự chấp mê bất ngộ, Vĩnh Hằng Thánh Địa có thể không có nhị thánh chủ, nhưng tuyệt đối không thể không có Giang Trần. Loại lựa chọn này, cũng không khó. Giang Trần ngược lại không có coi thái độ của nhị thánh chủ là một sự việc, hắn cũng suy đoán đến nhị thánh chủ sẽ nói xấu sau lưng. Nhưng mà Giang Trần hiện tại, đã không cần xem sắc mặt của bất luận kẻ nào. Hắn làm hết thảy, không thẹn với lương tâm là được. Ngược lại là Vĩnh Hằng Thánh Tổ, rất nhanh đã tìm tới Giang Trần. Hắn rất thông minh, không có đề cập nửa câu sự tình phân phối thần cách, cũng không có đề cập sự tình của nhị thánh chủ. Mà trưng cầu ý kiến của Giang Trần. Giang Trần, trong khoảng thời gian này, Tử Sa Mân trưởng lão đi theo ngươi vội vội vàng vàng, công lao cực lớn, lão phu cố ý đề bạt hắn thành thánh chủ thứ tư, ngươi xem coi thế nào. Tử Sa Mân là ràng buộc giữa Vĩnh Hằng Thánh Địa cùng Giang Trần. Điểm này, Vĩnh Hằng Thánh Tổ lòng dạ biết rõ. Muốn làm tốt quan hệ với Giang Trần, Tử Sa Mân là phải lôi kéo. Giang Trần cũng không ngoài ý muốn, hỏi lại, Tử Sa trưởng lão định như thế nào? Giang Trần cũng không quá mưu cầu danh lợi, bởi vì Tử Sa Mân đã minh xác tỏ vẻ, về sau sẽ dựa sát vào hắn. Nói cách khác, mặc kệ Tử Sa Mân ở Vĩnh Hằng Thánh Địa có địa vị như thế nào, Tử Sa Mân cũng sẽ là tâm phúc của Giang Trần hắn. Nói sau Tử Sa Mân đã nhận được thần cách, một ngày kia, nhất định sẽ đột phá thần đạo. Đến lúc đó, hắn là thần đạo lão tổ, vị trí thánh chủ thứ tư, hiển nhiên là không xứng với hắn. Tử Sa trưởng lão không màng danh lợi, hắn gần đây không quá chủ động tranh thủ chuyện này, lão phu phải làm chủ định ra a. Vĩnh Hằng Thánh Tổ là muốn mượn Tử Sa Mân đến lấy lòng Giang Trần. Sự tình thánh địa tự nhiên là lão tổ làm chủ. Bất quá chuyện này, vẫn nên trưng cầu ý kiến của Tử Sa trưởng lão một chút. Được, lão phu quay đầu lại sẽ hỏi hắn. Đều là người thông minh, Vĩnh Hằng Thánh Tổ thấy Giang Trần nâng lên thái độ cùng ý kiến của Tử Sa Mân mấy lần, hắn cũng không dám tùy tiện bỏ qua. Thánh Tổ đại nhân, sự tình Vạn Nguyên Đảo tạm thời kết thúc một giai đoạn, ngày mai ta định phản hồi nhân loại cương vực trọng khải chư thiên vạn linh tòa thần đại trận. Khả năng phải cách một đoạn thời gian rất dài, mới có thể phản hồi Vạn Nguyên Đảo. Ngoại vực chiến trường kia chờ ta phản hồi Vạn Nguyên Đảo, lại đi xem. Trong có ma tộc gây loạn, ngoài có ngoại vực cường địch nhìn chằm chằm. Nhưng mà Giang Trần cảm thấy trước tiên phải giải quyết ma tộc. Ít nhất có thể để nhân loại cương vực tránh lâm vào trong vòng xoáy của ma tộc. Chuyện này Giang Trần một mực làm, Vĩnh Hằng Thánh Tổ cũng biết đến. Tuy hắn hy vọng Giang Trần mau chóng về ngoại vực chiến trường, nhưng lại không dám dùng sức mạnh. Lập tức gật đầu nói, vậy lão phu sớm chúc ngươi mã đáo thành công. Vượt qua Vĩnh Hằng Thánh Tổ dự kiến, Tử Sa Mân đối với đề nghị thành thánh chủ thứ tư, lại không có cảm thấy hứng thú, từ chối nhã nhặn ý tốt của Vĩnh Hằng Thánh Tổ. Cái này để cho Vĩnh Hằng Thánh Tổ cảm thấy cực kỳ giật mình, nhịn không được hỏi. Tử Sa trưởng lão, có phải ngươi có gì ý khác, không ngại nói ra xem. Tử Sa Mân ở trước mặt Vĩnh Hằng Thánh Tổ thật không có ngang ngạnh, mà chỉ nói. Gạch nối, góc chuyện audio.com. Thánh Tổ đại nhân, trước đó vài ngày, Giang Trần cho ta một ít tạo hóa, ta muốn hảo hảo nắm chắc thoáng một phát, mượn cơ hội này, trùng kích cảnh giới bán thần, thậm chí nhất cổ tác khí, trùng kích thần đạo. Cho nên, tạm thời chỉ sợ vô lực vì thánh địa hiệu lực, kính xin Thánh Tổ đại nhân thứ lỗi. Trùng kích thần đạo, Vĩnh Hằng Thánh Tổ chấn động, lập tức nhớ tới cái gì, ánh mắt lộ ra vẻ giật mình. Chẳng lẽ nói, Giang Trần tặng ngươi cơ duyên thần đạo sao? Vâng, hắn tặng ta một miếng thần cách, gần đây ta đang luyện hóa, đã hơi có thu hoạch. Lão tổ, việc này kính xin thay ta giữ bí mật. Ngữ khí của Tử Sa Mân thành khẩn, tin tức này như kinh lôi, để cho Vĩnh Hằng Thánh Tổ thẫn thờ cả buổi. Hiển nhiên, tin tức này đối với hắn mà nói cũng cảm thấy ngoài ý muốn. Cách chương.